ngón tay chỉ trăng số 7.
Đối tượng tham thiền 11. Kiến thủ kiến. Cái có của ai có nấy xài, đố ai chuyển hóa họ lung lay. Bản năng tự ngã dù cao thấp, bảo thủ vì ta, nó của ta.
Trực chỉ đề cương.
Kiến thủ kiến là một thứ cố chấp trong năm thứ chấp sai lầm về mặt hiểu biết. 1. Thân kiến. 2. Biên kiến. 3. Tà kiến. 4. Kiến thủ kiến. 5. Giới cấm thủ kiến. Năm thứ chấp đó kinh điển gọi là kiến hoặc. Các tiền bối từng than: giang san dị cải, bản tánh nan di. Có nghĩa là núi sông đất liền người ta có thể cải tạo, sửa đổi, tuy nặng nhọc nhưng dễ làm. Còn bản tánh của con người, của ai đó, muốn cho họ sửa đổi thì rất là khó. Câu nói ấy phượng phất chứa đựng một niềm thương cảm, một mối ưu tư có vẻ bi quan với một nỗi lòng trắc ẩn. Sự thật không đến nỗi như vậy. Trên bình diện chân lý, tất cả đều có thể chuyển hóa, cải tạo, đổi thay được hết. Chỉ có điều là môi trường, hoàn cảnh, căn tánh, con người có thuận lợi hay không? Do vậy, sự cải tạo, xây dựng, thay đổi có mau, có chậm. Trong xã hội con người đã có biết bao nhiêu người nhẹ dạ, dễ tin, đã có biết bao nhiêu người sống trong gia đình mê tín, tin huyễn hoặc hoang đường, cầu khấn, van xin, cúng lạy với những đấng siêu hình không bao giờ có. Và cũng có biết bao nhiêu người đã từng tin tưởng sử dụng giấy tiền vàng mã, tin tưởng những sao giải hạn, tin tưởng thổ địa thần tài. Nhưng khi gặp được minh sư hướng dẫn đi đúng đường, dạy cho học chánh pháp của Phật, tu hành theo đường lối của Phật, người ta đã sửa đổi thân, khẩu, ý, đã sống theo chánh pháp. Điều đó có thật. Dựa trên cơ sở đó, ôn lại lời của Thế Tôn dạy, tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành. Đó là chân lý trong chân lý vậy. Thế thì, bản tánh nan di, chứ không phải bất di các bạn nhỉ? Ngày 1 tháng 12 năm 2012. Đối tượng tham thiền 12. Thiền ngồi. Thiền ngồi tìm tưởng những gì đây? Mòn lằn xương khu, mồng đít chai, thiền bởi óc tim không ở đít, hành hà bàn tọa, nghĩ thương ai? Trực chỉ đề cương. Thiền nói rõ là thiền na hay thiền định, với nghĩa tĩnh lự hay tư duy tu, thì thiền không phải dành riêng cho người xuất gia khất sĩ, mà tất cả người Phật tử tại gia đều học tu và đều thọ dụng hoa trái của thiền. Đã nhiều lần trước đây tôi từng giới thiệu thiền đối với nhân loại như chất muối đối với loài người. Muối không thể là một thức ăn dành riêng cho bất cứ ai, không ai được độc quyền chiếm hữu, tự cho là sở hữu của tông tộc mình hay của riêng mình. Thiền có thế gian thiền và xuất thế gian thiền. Quá trình học tập của một học sinh tiểu học, trung học, đại học, của một sinh viên, của một nghiên cứu sinh, rồi trở thành một bác học, một công thương kỹ nghệ gia tột đỉnh văn minh và hiện đại, cái chuỗi dài vừa học tập, vừa nghiên cứu, vừa thực hành cho đến ngày thành công mỹ mãn, sáng chế, tạo lập, xây dựng để đem lại cho con người những tiện nghi tối tân hiện đại trong cuộc sống. Thành tựu đó là hoa trái của quá trình học tập, bồi dưỡng, tư duy và tĩnh lự, tức là thế gian thiền vậy. Xuất thế gian thiền là pháp môn thiền định mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu tập đã thành công. Hàng khất sĩ, đệ tử Phật, nếu là người tu tốt, học tốt, thì đời sống hàng ngày của họ phải tương tục sống trong thiền. Dựa vào nguồn giáo lý căn bản của Đạo Phật là giáo lý Tứ Thánh Đế, trong phần Đạo Đế, Đức Phật dạy rõ về 37 đối tượng thiền. Những bậc xuất ly tam giới, thành tựu A-la-hớn quả, có được giải thoát chi kiến, tức là có được Niết Bàn và Bồ Đề, đều do tu tập 37 đối tượng thiền trong Đạo Thánh Đế. Trong phạm vi bài viết ngắn ngủi này, tôi xin nhắc lại để giới thiệu đến các bạn thiện hữu tri thức của tôi với hàng tăng ni trẻ, với Phật tử gần xa. Tôi hy vọng chúng ta thử tu tập 4 đối tượng thiền trong nhóm tứ niệm xứ: thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Rồi chúng ta thử nghiêm túc tu tập nhóm cuối cùng của 37 đối tượng thiền là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định của bát chánh đạo. Bản thân tôi tu tập 2 nhóm đối tượng thiền ấy mà tôi thấy đem lại một kết quả an lạc, nhẹ nhàng, thanh thoát. Một thứ niết bàn dù chưa vô thượng nhưng tự thân thấy mình đang sống trong cảnh giới Niết Bàn. Tôi hy vọng các bạn ứng dụng những đối tượng thiền căn bản ấy thử xem sao. Những đối tượng thiền ấy hay toàn bộ 37 đối tượng thiền trong Đạo Thánh Đế tôi đã thử tu tập và tu tập qua 4 oai nghi: đi, đứng, ngồi, thậm chí là nằm, mà vận dụng tư duy, tĩnh lự đều kết quả như nhau. Và tôi xin báo cáo để trình với các bạn rằng, chúng ta tu thiền định dựa trên đối tượng thiền của Phật dạy thì không bao giờ có cái gọi là sai lầm hay lạc lối như tiền bối Vĩnh Minh Diên Thọ đã viết trong bài kệ Liệu Giảng: hữu thiền vô tịnh độ, thập nhân cửu thố lộ. Trước sau như một, tôi tự nhắc nhở mình và dụng ý gửi lời nhắc nhở của tôi đến những thiện hữu tri thức, những tăng ni trẻ, những Phật tử gần xa rằng tu thiền chúng ta sử dụng cái đầu óc là chính và tâm hợp tác với đầu óc thành pháp môn tu tập tư duy, tu pháp môn tĩnh lự. Do vậy, tu thiền không nhất thiết phải ngồi, càng không được bắt buộc ngồi. Thiền mà bắt buộc ngồi, ngồi lâu, ngồi nhiều giờ, thậm chí ngồi cả ngày, lẫn suốt đêm, chỉ là hành hạ mông đít, mòn lẳn xương khu, thật đáng thương ai. Ngày 1 tháng 12 năm 2012.
Ngón tay chỉ trăng số 7. Đối tượng tham thiền 13. Buồn cho phận đít thiền sư. Nghĩ tội tình chi phận đít tôi, khổ tâm, khổ trí, khổ tơi bời. Ngồi chân bất động như thây chết, chịu trận mình anh, mỏng đít thôi. Trực chỉ đề cương. Phật giáo có mặt ở Trung Quốc vào thế kỷ thứ nhất. Người đến Trung Quốc đầu tiên là hai vị Cao Tăng, Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan,
lần lượt có nhiều cao tăng từ Tây Trúc đến Trung Quốc truyền bá giáo lý và phiên dịch được khá nhiều kinh điển. Vậy mà môn thiền học lại ít nghe nói đến và chẳng có cơ sở nào đào tạo hay mở mang phát huy thiền học. Trải qua thời gian dài, cả trên dưới 400 năm, sách sử Phật giáo ghi về mặt vật chất chùa chiền điện tháp có đến 700 ngôi rất đồ sộ và nguy nga rực rỡ. Tượng Phật thì có cả trăm vạn tượng. Về hàng xuất gia tăng ni có hơn 200 vạn người. Sự lạm phát chùa chiền tháp tượng cũng như sự sa sút đạo hạnh của tăng ni thế nào đó khiến cho vua Thái Võ Đế chào Bắc Ngụy sắc chỉ phế phá điện chùa tháp tượng, sa thải tăng ni hoàn tục, mà lịch sử Phật giáo gọi đó là phế Phật lần thứ nhất vào niên hiệu Thái Bình Chân Quân năm thứ 7 446 Tây lịch. Mãi đến thế kỷ thứ 6, Bồ Đề Đạt Ma từ Tây vực đến Trung Quốc nhằm thời vua Lương Võ Đế thuộc Nam Triều, nhưng cơ duyên không hợp cho nên địa bàn hành đạo và truyền đạo của Bồ Đề Đạt Ma lại là vùng núi Tung Sơn thuộc Bắc Ngụy. Kể từ đây Bồ Đề Đạt Ma truyền bá đạo thiền, thiền học có cơ sở cũng như cơ hội được phát triển. Kể từ đấy Phật giáo Trung Quốc mới đặt nền móng xây dựng và phát huy thiền học. Vì vậy, Bồ Đề Đạt Ma được người đời tôn là sơ tổ của Thiền Tông Trung Hoa. Về mặt truyền thừa thiền học, Trung Hoa kinh điển có câu: Nhất chi ngũ diệp lợi nhân thiên. Thật vậy, một cành năm lá lợi lạc cho nhân thiên, điều đó có thật. Từ tổ Huệ Khả đến lục tổ Huệ Năng, năm chiếc lá ấy phát triển và mở mang thiền học, làm rực rỡ, tỏa sáng đạo thiền của Phật Tổ và lợi ích cho hàng nhân thiên rất nhiều. Nhưng ngoài năm lá lợi ích nhân thiên ấy ra, những chồi tược tiếp sau nảy nở, những thứ thiền tông, thiền phái, thiền học, thiền giáo mà Đức Phật Thích Ca giả sử có phục sinh cũng không hề hiểu, không hề biết và không hề học thuộc nổi. Những kinh điển của Phật Thích Ca giảng dạy truyền đạt tu tập cho môn đồ, đệ tử suốt 49 năm, không rời tôn chỉ, Samatha, Tama Bát Đề và Thiền Na. Tất cả những kinh điển ấy, Phật đâu có dạy thiền bằng cách đập bằng hèo, véo lỗ mũi, hét điếc tai, chặt đầu mèo hay lột dép đội lên đầu. Vậy mà, người học thiền đều ngộ đạo cả đấy, lạ chưa? Rồi một nhóm thiền sư khác lại phát huy thiền học bằng cách thi ngồi. Ai ngồi lâu, ngồi sững được nhiều giờ, đồng hồ không lay động thì được chấm điểm là thiền giả ưu tú, được xem là thượng túc trong thiền đường và thiền viện. Viết bài này tôi có ý nhắn gửi đến hàng tăng ni trẻ, đến những Phật tử hữu duyên với đạo Phật, rằng tất cả hàng Phật tử chúng ta, ai ai cũng phải tu thiền, đạo thiền tăng hay tục thực hành đều đem lại hoa trái an lạc, theo khả năng tu tập của mình. Điều cốt lõi quan trọng là đối tượng thiền cần được minh sư hướng dẫn, phân tách, chỉ đạo. Thiền giả dựa vào đối tượng thiền mà tư duy, quán chiếu, đúng phương pháp, thì thiền giả tăng trưởng trí tuệ, nhân lên từng phút, từng giờ trong cuộc sống của mình. Thiền rất cấm kỵ ngồi lâu, ngồi sững, ngồi tưởng tượng để tìm mà không có mục tiêu, không có đối tượng. Có mục tiêu rõ ràng, có đối tượng cụ thể thì thiền giả thiền ngay khi đi, khi đứng, ngay cả lúc nằm nghỉ ngơi, thư giãn. cần lưu ý, thiền định phải sanh trí tuệ và tăng trưởng trí tuệ. Thiền định mà không sanh trí tuệ là tu sai rồi. Ngày 1 tháng 12 năm 2012. Ngón tay chỉ trăng số 7. Đối tượng tham thiền 14. Đố 3 chấm biết. Đừng hỏi duyên do lão dễ cười, trần gian gì đáng chẳng là chơi. Ưu tư sầu thảm sầu sao xiết, buồn đợi ai thương, khóc nhớ ai. Trực chỉ đề cương. Cười có nhiều dáng vẻ, cười khì, cười ngất, cười mơn, cười ruồi, cười mỉm, cười nhoẻn, cười khà, cười mếu, cười buồn, cười nhạt, cười khổ, cười khinh bỉ, cười tủm tỉm, cười nụ, cười duyên, cười thoải mái, cười gượng, cười gằn, cười khúc khích, cười lả lơi, cười nắc nẻ, cười hoan hỉ, và cười khẳng định, lòng dặn lòng. Ai nhớ điệu cười nào xin kể thêm vào, đều được hoan nghênh. Cười có nhiều dáng, nhiều điệu như thế, thì nhìn nụ cười, nhìn dáng vẻ, cười. Đố ai biết cười gì, nhất là cái cười của một thiền giả hay một thiền sư. Có một thiền sư đã viết, hiện nay tôi tạm trú với pháp thân. Vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày, nhìn sự vật thú vị tôi cười và biết rõ, nói gì cũng không bao giờ trúng. Thật vậy, nhìn hiện tượng, sự vật qua tuệ nhãn, lấy sự nhận thức hiểu biết của tuệ nhãn mà thốt ra lời. Còn người nghe, nghe và nhận thức bằng cái thẩm âm bình thường thì lời thơ của thiền sư ấy nghe như một sự thách thức. Sự thật, đó không phải là sự thách thức, mà là lời chân thật, lại là chân lý đó, thưa bạn. Dưới nhãn quang của Phật nhãn thì hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, diệt, như điện. Trong đó tự thân của con người nhận thức hữu vi pháp kia lại cũng như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh. Thế thì con người mộng, nói chuyện mộng, làm sao nói chúng? Với một thiền giả, một thiền sư, họ nhìn hữu vi pháp, sinh hoạt sống trong hữu vi pháp, là làm chơi, ăn chơi, ở chơi, sống chơi, chưa chết thì sống chơi. Lỡ bệnh mua thuốc uống chơi, uống thuốc không lành, phải chết, cũng là chết chơi. Không có gì đáng kể, không có gì đáng luyến tiếc, yêu sầu. Trần gian gì đáng chẳng là chơi, là vậy. Cái cười của con người nhìn đời, nhìn thế sự, trần gian như thế, thì rõ là đố, biết cười gì. Còn như không tỏ ngộ cái chân lý, như mộng, như huyễn, vô thường của trần gian để rồi ưu tư sầu thảm, sầu sao xiết. Chỉ tổ tự mình chuốc lấy đau khổ cho mình mà thôi. Không học Phật thì không hiểu được chân lý, duyên sanh như huyễn, vạn pháp, giai không, của Phật dạy. Nhìn thế sự mà buồn, mà vui, mà thương, mà nhớ, chỉ tự mình mua não, chuốc sầu cho mình, không ai giúp đỡ gì được cho mình hết. Hãy cười đi, ta hãy cười đi, cười kiểu nào đó, tùy ta vậy. Ngày 3 tháng 12 năm 2012. Ngón tay chỉ trăng số 7. Đối tượng tham thiền 15. Đừng hỏi tại sao. Đừng hỏi duyên do tớ dễ buồn. Nhân tình thế thái, nhạt mùi thương. Gượng cười khuây khỏa mồm như mếu. Gẫm chuyện trần gian quá chán trường. Trực chỉ đề cương. đọc bài này, có một đệ tử nhạy miệng không ngần ngại phê. Bài thơ này nghe bi quan quá, nếu so với ý tứ của bài thơ Đố Biết trước thì người ta sẽ nói thầy tự mâu thuẫn với thầy. Thầy mà còn buồn, còn bi quan nữa sao? Tôi cười, tôi trả lời, đúng vậy. Rồi tôi giải thích tiếp cho người học trò bé nhỏ của tôi rằng, dành riêng cho Đức Thế Tôn ta một vị trí ở tầng cao, chúng ta không nên lạm bàn về phước đức và trí tuệ đối với người. Còn ngoài Đức Phật ra, tất cả chúng ta rất cần sự lạc quan, cũng rất cần sự bi quan trong cuộc sống con à. Vấn đề ở chỗ, lúc nào nên lạc quan về cái gì, việc gì, cũng như rất cần có bi quan, nhưng bi quan lúc nào, ở đâu, cái gì, việc gì, qua cái nhìn, cái biết, gọi là bi quan ấy. Gọi là đời, gồm hết thảy. Sơn hà, đại địa, thảo mộc, tùng lâm, khoáng vật thể, thực vật thể, động vật thể, và cả phi vật thể. Nếu nhìn sự vật hiện tượng ấy, mà hứng khởi, mà đam mê, mà lạc quan, rồi sanh tâm, bảo thủ, thì cái lạc quan ấy là thứ lạc quan mong manh tạm bợ nhất thời. Những người đó hoàn toàn xa lạ với lý tưởng giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Một thí dụ mà cụ thể rất điển hình, các bạn thử chịu khó đọc bộ sách nói về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm hoặc lịch sử 4.000 năm văn hiến của Việt Nam. Mời các bạn hãy đọc kỹ đi. Đọc với một tinh thần văn nhi tư, các bạn sẽ thấy sự bi quan của thiền giả, của thiền sư, của hàng đệ tử Phật. Rồi các bạn sẽ thốt, rõ ràng bi quan không phải là điều không cần thiết cho người có ý chí học đạo, hành đạo, chứng đạo trên đường giác ngộ giải thoát. Nếu không có môi trường bi quan, hoàn cảnh bi quan, sự thể bi quan, nhân tình bi quan, xã hội bi quan, thì tất cả những nguyên nhân sanh ra khổ đế từ đâu có mà Đức Phật đã dạy xưa kia, cho tới ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. Tư duy như thế, biết đâu các bạn chả hai tay lên mà thốt lớn, hoan hô bi quan muôn năm. Tuy nhiên, nghiêm túc mà nói, tôi xin nhắc nhở với tăng ni trẻ, với Phật tử gần xa, khi chúng ta hữu duyên được học chánh pháp, hiểu được chánh pháp, hành theo chánh pháp, thì bản thân gia đình và những ai thân thích với ta có thể ảnh hưởng nguồn giáo lý, thánh thiện của Phật. Tất mọi người sẽ có ít nhiều an lạc. Nhưng các bạn đừng lạc quan, đừng để cho lỡ lạc quan, đụng ai cũng khoa trương, gặp ai cũng trình bày, đi đâu cũng thuyết pháp, hãy coi chừng. Sự lạc quan ấy đã trở thành chứng bệnh vào tai, ra miệng, gây bất lợi cho mình, mà người khác cũng chưa chắc gì họ bằng lòng tiếp nhận các pháp nhũ mà mình có thiện ý trao tặng. Bi quan hay lạc quan đều là đối tượng hữu ích bằng nhau cho người đệ tử biết học, biết tu. Ngày 3 tháng 12 năm 2012. Ngón tay chỉ trăng số 7. Đối tượng tham thiền 16. Danh là cái chi chi. Viễn ly lợi đã khó run gân, quái ác trăm phần ấy cái danh. Danh thực, danh hư, cần thiết giáo. Nước non phải có chút danh gì. Trực chỉ đề cương. Quái ác trăm phần ấy cái danh. Rồi tự hỏi, danh là cái chi chi. Viết bài thơ bằng lối văn tự ngữ ngôn, nghe ra chẳng có hồn thi hồn thơ gì hết. Vậy mà tác giả lại coi đây là một thứ khí cụ để dằn lên mặt mình. Thậm chí còn coi đây là một chiêu nhất dương chỉ của Đoàn Chánh Thuần, tấn công ngay vào huyệt ấn đường của chính mình vậy. Các bạn thiện hữu tri thức của tôi ơi, các bạn Phật tử gần xa thân mến của tôi muốn nhắc các bạn rằng, trên đường học đạo, hành đạo của hàng đệ tử Phật chúng ta, cái danh chẳng là cái chi chi, vậy mà nó ghê gớm lắm. Hồi xưa, như các bạn đã biết, Đề Bà Đạt Đa là đường đệ của Đức Phật Thích Ca, tức là anh em, chú bác, ruột đấy. Thế thì Đề Bà Đạt Đa thuộc hoàng thân quốc thích rồi. Với cái ăn, cái mặc, cái ở, ai cũng biết từ đủ tới dư, đối với cuộc sống trong thành phần quý tộc. Vậy mà Đề Bà Đạt Đa đã cạnh tranh với Phật, đã cấu kết với vua A Xà Thế để hạ Phật, một anh em thúc bá ruột thịt của mình. Nghe qua, ai cũng biết Đề Bà Đạt Đa chơi Phật, cố ý hạ bệ Phật. Chắc hẳn không phải vì cơm áo gạo tiền, mà Đề Bà Đạt Đa muốn cái chi chi ấy. Không nói các bạn cũng biết, lợi, nó đi đôi với danh. Danh và lợi khó mà tách rời nhau. Hay nói rõ hơn, không thể tách rời nhau. Nó như mặt trời và ánh sáng, ánh sáng với mặt trời vậy. Viễn ly lợi đã khó run gân. Nói run gân, chỉ có người nông dân hay công nhân mới cảm nhận được. Người mà chưa từng đội bưng vác vật nặng thì không thông hiểu được cái nghĩa, cái từ run gân ấy. Muốn biết các bạn thử đội bưng vác rồi biết. Vậy mà người ta có thể viễn ly lợi dễ hơn là viễn ly cái danh. Việc đó suy kỹ ra cũng là điều hợp lý, bởi vì có danh to mới dễ kiếm lợi lớn. Cho nên viễn ly lợi đã khó mà viễn ly danh lại khó hơn là vậy. Những người nông phu, thành phần công nhân, ai cũng biết những người làm ăn thật thà, chất phác ấy. Cả đời người ta tự nhận mình là thành phần, lục đục ba cục một ki mà. Vì họ biết mình là những người không có danh vị, để trắc nghiệm lời tôi nói với các bạn, đề nghị các bạn thử nhớ lại những lần chúng ta đi họp trong một hội nghị nào đó mà thấy tôn danh của mình đặt ở hạng 30, 40 hay 50 trong số trăm người, thì mình không mấy vui rồi đấy. Rồi trong các hội thảo khác như hội công thương, hội nông dân, hay trong những buổi thảo luận văn hóa nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật nào đó, mà tên mình đứng vào những thứ hạng đầu, thì mình thấy khoái. Sự thật cái khoái của bạn không phải khoái vì nghĩ đến những khoản lợi vật chất, tiền tài, mà cái khoái ấy là khoái tên mình được đứng vào thứ hạng cao. Danh thực bạn khoái là chuyện dễ hiểu. Có những bạn còn khoái cả danh hư, danh ảo, danh không thực, mà vẫn cứ khoái. Nếu hàng ngũ đệ tử Phật chúng ta mà còn vướng phải một trong những điều khoái ấy, Như Lai gọi đó là những thành phần đáng thương xót. Ngày 4 tháng 12 năm 2012.
Ngón tay chỉ trăng số 7. Đối tượng tham thiền 17. Chợt nhớ. Nghìn năm cổ thụ dễ tìm ra, trăm tuổi trần gian khó thấy a. Sự nghiệp uy quyền ngon bánh vẽ, công danh phú quý áng mây trôi. Trực chỉ đề cương.
trên thiền lộ, dưới bóng trăng khuya vằng vặc len lỏi soi sáng rừng thông. Tôi đi tới lui trên khoảng đường hơn trăm thước với sở trường điệu nghệ của một thiền sư. Bỗng nhiên tôi chợt vừa nhớ lại vừa thấy như sự việc đang trước mặt mình cách đây hơn 70 năm. Hồi đó tôi chịu tang trong số người lớn chịu tang trước bàn hương linh ngoại tôi, khói hương nghi ngút. Đương nhiên là có mấy thầy cúng, chuông mõ, cốc keng, với điệu nghệ tiếp triệu vong hồn, nghe áo não. Vốn là một học trò nho hồi 6-7 tuổi, nhìn thấy tấm tiền bàn, thông thường người nông dân chất phác, người ta gọi là tấm quần bàn. Tấm quần bàn được các thầy vẽ một cái vòng tròn lớn bằng cái thúng dạ, giữa tấm vải trắng vừa vặn khuôn khổ, che phủ cái mặt trước bàn linh, cho nên người ta gọi tiền bàn là vậy. Trong cái vòng tròn bằng cái thúng dạ ấy, các thầy họ vẽ một cây tùng, gốc to, da rẻ xù xì, có mắt, có bọc, tỏ ra là cây cổ thụ sống trên những gộp đá lổm chổm gồ ghề với những cỏ dại hoa rừng trông đẹp gần như một bức tranh thủy mặc. Phía trên nền trời có hình vài con nhạn lơ thơ. Bên trên phía tay mặt có bốn câu các thầy viết bằng chữ nho khá đẹp. Sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng bách tuế nhân. Vì không phải là bài thơ cho nên sụt xuống 3 phân, các thầy họ viết thêm: công danh phú quý hoa giang lộ, sự nghiệp cơ đồ thủy thượng âu. Đó là hình ảnh và chữ nghĩa ở trong cái vòng tròn ấy. Phần trên cái vòng tròn lớn, từ phía bên này qua đến phía bên kia của bàn linh, có 4 cái vòng tròn bằng cái tô, mỗi vòng tròn có 1 chữ, từ trái sang phải: tang, trí, kỷ, ai. Có nghĩa là tang tóc. Đám tang là sự việc đau thương, nhà có tang lễ là việc đáng buồn. 4 câu chữ nho trong cái vòng tròn lớn như đã nói trên, nội dung của nguồn tư tưởng ấy phát xuất từ nguồn tư tưởng ở giáo lý kinh điển của đạo Phật rằng: trong núi nghìn năm cổ thụ dễ tìm ra, trăm tuổi trần gian khó thấy a. Đọc 2 câu đó rồi nhẩm ôn lại câu thơ của thi sĩ nổi tiếng nhà Đường Đỗ Phủ: nhân sanh thất thập cổ lai hy. Có nghĩa người mà được 70 tuổi là hiếm có xưa nay vậy. Bà ngoại tôi hồi đó qua đời đã 73, thế thì ngoại tôi thuộc thành phần hiếm. Rồi. Tiếp tục đọc 2 câu dưới: giàu sang danh vọng như sương khói, sự nghiệp cơ đồ bọt nước trôi. 2 câu ấy có ý nhắc nhở cho mọi người, nhất là cho hàng đệ tử Phật rằng, dù công danh to lớn, dù giàu sang như thạch sùng thuở xưa, cũng không có gì bền chắc. Nó ví như hạt sương ở trong lòng của một cánh hoa. Sự nghiệp cơ đồ dù rộng lớn, mênh mông, như một giang san đất nước, nhưng rồi không ai lấy gì bảo đảm dài lâu, mà sự thạnh suy hưng phế chập chờn đe dọa cướp lấy đổi thay. Và cuối cùng, sự thật đã đến, tất cả đều sanh diệt, diệt sanh như bọt nước đầu gành. Chỉ có sự diệt sanh sanh diệt ấy không bao giờ thay đổi. Thế thì, sự nghiệp uy quyền ngon bánh vẽ, công danh phú quý áng mây qua, lại là chân lý ư?
Ngón tay chỉ trăng số 7.
Đối tượng tham thiền 18. Đế vượng. Đế vượng tung ra lá trong tay. Chơi đi, chơi mãi, cứ chơi hoài. Ngón tay cứ chỉ vầng trăng sáng. Lá rụng bay bay để tặng ai?
Trực chỉ đề cương.
Chàng sinh mộc dục quan đới lâm quan đế vượng suy bệnh tử mộ tuyệt thai dưỡng. Đó là tên những sao thuộc vòng trường sinh dành cho những người thích chơi tử vi phải thuộc. Theo khoa tử vi, 12 sao đó nó sắp xếp định mạng, vui, khổ, giàu, nghèo, tiền vận, hậu vận, để thầy tướng số dựa theo đó mà cắt nghĩa, mà hù nhân thế chơi, thấy cũng vui vui. Khi tôi viết bài thơ có cái nhan đề Đế Vượng này, nói ra các bạn đừng cười, chứ tôi có một ít ưu tư, gần như có sự dầu dĩ dâu ria rậm rạp đối với tuổi thọ của mình. Chơi với môn tử vi mà đại hạn của mình đến và trúng vào sao đế vượng thì không ai không thích. Tôi trúng sao đế vượng lại vào cái tuổi 85. Nếu cứ theo sự phán xét, cắt nghĩa của thầy tướng số, thì 10 tuổi nữa tôi được hưởng lộc đế vượng của sao đế vượng ấy. Các bạn ơi, nếu mê cái sao đế vượng, mà đế vượng cộng thêm 10, thì 95 cái xuân xanh, tôi chịu sao cho nổi. Đức Phật của chúng ta mà viên tịch ở tuổi 80, còn như tôi đây, phước đức bao nhiêu, trí tuệ bao nhiêu, mà chưa bằng lòng dừng lại. Thế cho nên, nghĩ đến tuổi mình, nhớ đến tuổi Phật, bạn bảo tôi không buồn sao được? Nói là nói vậy, chứ có ai quyết định cho đời mình được gì đâu. Cái an ủi của tôi là ở tuổi này mà tôi còn đang viết tập sách nhan đề Những Chiếc Lá Trong Tay và những tập sách nho nhỏ Ngón Tay Chỉ Trăng, dụng ý tặng cho Phật tử gần xa, cho những tăng ni trẻ hữu duyên đọc chơi. Nếu có ý tứ nào nhắc nhở trong ấy mà hữu ích cho việc tu học của mình, thì các bạn lượm lấy mà dùng. Nếu không thích những bài, những câu thơ ấy, thì khỏi phải nhớ và cứ ném hẳn nó bỏ đi. Bởi vì trong quá trình diễn nói nhắc nhở, mà thông thường người ta gọi là giảng kinh, với vai trò của mình, tôi nói rất nhiều lần với các bạn rằng, tất cả việc làm của tôi như làm chơi, ăn chơi, học chơi, tu chơi và sống chơi. Chừng hết sống, lại cũng chết chơi. Chết với cái chết, liễu chi sanh tử bất tương can, mà Huyền Giác Thiền Sư đời nhà Đường đã nói cách đây hơn ngàn năm. Mời các bạn đạo, Phật tử gần xa, các tăng ni trẻ, chúng ta cùng chơi có được chăng?
Ngón tay chỉ trăng số 7.
Đối tượng thiền 19. Nói gì đây? Phật Đồ Chừng 231-348, 117 tuổi, độ nhân sanh bằng cách tụng chú xuất thần thông.
Thôi nói gì đây, nói với ai? Tìm đâu chánh kiến, biết ai tà? Nói gì không đúng, không gì đúng, bởi lắm căn cơ, lắm trí ngu.
Trực chỉ đề cương. Đọc bài thơ nói gì đây, có lẽ không ít người cảm thấy bực cái mình. Thơ thì chẳng có hồn thơ hồn thi gì, ngôn ngữ văn tự thì chẳng có bay bướm, chẳng nhạc điệu hay ho gì, mà dấu hỏi dấu than làn khan lổn ngổn. nhưng nếu chịu khó suy nghĩ một chút, thì thấy nội dung của bài thơ dường như tác giả có ý gởi gắm, có chứa đựng và muốn bộc lộ nỗi niềm, ấm ức, thao thức, bực bội điều gì đó ở lòng mình. Rõ ràng là vậy, trọng tâm của vấn đề chứa đựng trong nội dung của bài thơ, tác giả cho biết có mấy điểm dưới đây. Chánh kiến, tà kiến, đúng, sai, trơn, ngụy, trí, ngu. Theo giáo lý đạo Phật, bên mặt chân đế, vô vi, bản thể của hiện tượng vạn pháp, thì ly văn tự, ly ngữ ngôn. Cho nên, dùng mắt mà nhìn, dùng lời nói mà diễn đạt, thì không thể thấu rõ cái tột cùng và không chính xác được. Do vậy, như Huyễn Thiền Sư đã khẳng định, nói gì cũng không bao giờ trúng. Tuy nhiên, sự thật bên mặt tục đế hữu vi, hiện tượng ở trên cõi đời, thì chánh tà là sự thật có thể chỉ ra. Đúng sai là sự thật có thể nói ra. Chân ngụy là sự thật cũng có thể chỉ ra. Trí ngu là sự thật có thể phân biệt ra dễ dàng. Vậy mà những sự thật ấy, muốn nói không thể nói, muốn chỉ không dám chỉ, muốn phê phán chánh tà, đúng sai, chân ngụy, trí ngu, không thể nói và không dám nói, thì sao lại không ấm ức, không buồn sao được? Nếu là người trí, là người có học chánh pháp, có hành chánh pháp, có tu tập đúng chánh pháp, đã phát tâm nguyện đi theo con đường khất sĩ của Đức Phật Thích Ca, tu theo lời Phật dạy về giới, định, tuệ, giải thoát chi kiến. Nếu dựa trên tam tuệ học, văn, tư, tu mà đọc sách lịch sử Phật giáo Trung Quốc của Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm và đọc quyển sách Cao Tăng qua các triều đại ở Trung Quốc của Sư Cô Như Lộc, mà giữ được tâm mình cho bình thản là một điều khó, rất khó. Sa môn Phật Đồ Trừng, gốc người Tây Vực, đến Trung Quốc vào thời kỳ Ngũ Hồ Thập Lục Quốc. Ông đã làm quốc sư nhà Hậu Triệu triều vua Thạch Lặc và Thạch Hổ. Sách sử chép khả năng của ông đóng góp cho ngành nghề quốc sư của mình là không dịch kinh, không giảng kinh như các sa môn khác, mà ông dùng thần thông, pháp thuật để hành đạo, như tụng thần chú để sai khiến quỷ thần, dùng dầu vừng thoa vào lòng bàn tay để biết chuyện gần xa ngoài ngàn dặm. Ngoài những thủ thuật thần thông phép tắc ấy ra, về sự nghiệp cơ đồ vật chất, ông dựng được 893 ngôi chùa trong nước. Hẳn ai cũng có thể biết quy mô của các ngôi chùa quốc sư lập là thế nào. Qua mẩu chuyện lịch sử ngắn ngủi, bé xíu như trên, người đệ tử Phật chân chánh không thể vui, không thể tán đồng và tùy hỷ được. Và nếu như đem chuyện này mà trình bày với Phật Thích Ca, hẳn là Phật sẽ nói, Như Lai vốn là một thái tử, các thầy còn nhớ chứ? Sau khi thành Phật, Như Lai có thể xin phụ hoàng và mẫu hậu để xây chùa, ít lắm cũng có được như sự nghiệp xây dựng của ngài Phật Đồ Trừng đã làm. Còn như chuyện thần thông thì Như Lai cấm tuyệt. Trong hàng tỳ kheo, không ai được bày trò huyễn hoặc phỉnh phờ, gạt gẫm bá tánh. Điều đó không nên. Còn như việc dùng dầu vừng để biết chuyện ngàn dặm thì Như Lai cũng chưa học, chưa làm phép đó bao giờ. Các thầy ở gần Như Lai, có lẽ nào các thầy không thấy được điều đó? Việc làm Phật sự, hóa đạo, truyền bá của ngài quốc sư Phật Đồ Trừng, đừng đem ra hỏi Như Lai, vì Như Lai không thể biết được những điều như vậy.
Ngón tay chỉ trăng số 7.
Đối tượng tham thiền 20. Tiền xích bích. Không cười sao được hỡi chư quân, phú quý vinh hoa nghĩ hãi hùng. Thủ đoạn trời ơi khôn xiết kể, quen người biết mặt khó đo lòng. Trực chỉ đề cương. Cái nhan đề tiền xích bích trong tập thơ chuyên nói về những đối tượng thiền trong nguồn giáo lý Phật, vừa nghe hẳn có người cho như có gì lạ lạ. Viết bài này tôi muốn nói với Phật tử gần xa, nhất là muốn nhắn nhủ tăng ni trẻ, rằng trên đường tu học của chúng ta đừng bao giờ tự mãn, đừng bao giờ thấy đủ, thậm chí phải biết tham. Tôi rất thích câu nói vừa có tánh động viên mà như có tánh thúc giục, học, học nữa và học mãi. Câu nói đó không phải của đạo ta, không phải của những bậc sa môn tiền bối kỳ cựu đa văn, cũng không phải của Đức Phật. Vậy mà riêng tôi thích dữ lắm. Câu nói đó là của một chính trị thiên tài thế giới thời cận đại. Tôi thích bởi vì câu nói đó hợp với ý kinh, lời Phật của đạo ta. Đó là chánh tinh tấn mà Đức Phật nhắc nhở cho đệ tử người suốt lộ trình tu tập ấy. Viết bài thơ có nhan đề tiền xích bích là tôi có ngầm ý giới thiệu, nhất là cho đối tượng tăng ni trẻ rằng chúng ta học chánh pháp, hành chánh pháp, không phải hở ra lời nói chỉ biết nói Phật Phật, trời trời, thần thần, thánh thánh. Nói tới việc thực hành thì chỉ biết dậy ngồi như thế này, quỳ như thế nọ, lạy theo kiểu kia, mà cho là đã đủ. Giới thiệu bài thơ Tiền Xích Bích với các bạn là tôi muốn giới thiệu với các bạn, ngoài việc đọc tụng, thọ trì nội giáo ra, tăng ni trẻ còn nên đọc, học nhiều sách, nhiều thứ sách, trong đó kể cả tiểu thuyết truyện tàu Trung Quốc. Xích Bích là tên của một trận giặc ác liệt, động địa kinh thiên của thời Tam Quốc trên một con sông. Để thành tựu cái hậu quả của trận giặc kinh thiên động địa rúng động vạn vạn nhân tâm ấy, vai Tuồng Chánh để đạo diễn thành tựu cho sự tàn hại cả chục vạn sinh linh, ngàn tướng sĩ, cả bao nhiêu ngàn thuyền bè, bao nhiêu kho lương thực, bao nhiêu máu chảy đầu rơi. Đó là Chu Du, Ngô Tôn Quyền, Lỗ Túc. Đối trọng của Chu Du là Tào Tháo. Vai trò kết hợp thì có Khổng Minh, Lưu Bị. Phụ thuộc có Phụng Sồ, về nạn nhân cam tâm làm trái độn, coi như góp một phần đuốc và lửa để đốt toàn bộ chiến thuyền của Tào Tháo bị kết chặt bằng liên hoàn kế của Phụng Sồ. Và hứng thú nhất là chuyện Tử Dực, tức Tưởng Cán, bạn cố nhân của Chu Du. Chu Du tiếp đãi cố nhân với một sự đón tiếp trịnh trọng nồng nàn, thực thực hư hư, vô cùng ngoạn mục. Rồi việc Tào Tháo lại tự giết hại Thái Mạo và Trương Doãn, hai tướng đại đô đốc thủy chiến của mình. Thái Trung, Thái Hòa là hai bộ tướng của Tào Tháo trá hàng làm phản gián, tưởng mình là tâm phúc của Chu Du, được Chu Du trọng dụng. Thế mà khi phát xuất cuộc hành quân đánh trận Xích Bích, lễ tế cờ phát quân của Chu Du lại là hai cái thủ cấp của hai vị tướng ấy. Lúc Hoàng Cái bị Chu Du đánh khảo trước mặt bá quan tướng sĩ bằng thứ hình phạt thập tử nhất sinh, nghe thôi mà tôi đã ứa nước mắt muốn khóc. Chừng rõ lại, tự thấy mình lầm, nếu không có trận đòn thập tử nhất sinh của Hoàng Cái đóng vai trò khổ nhục kế, thì 10 vạn hải lục tinh binh của Tào Tháo không có lửa đâu để đốt cháy rực trời, thiêu rụi cả hàng ngàn chiến thuyền và hàng chục vạn tinh binh của Tào Tháo dưới ngọn Đông Phong lúc nọ. Vừa đọc truyện Tiền Xích Bích, vừa gẫm nguồn giáo lý của đạo Phật ta, tôi thấy thương Đức Phật quá, tôi xúc động, ngậm ngùi và tôn kính mà không thể dùng ngữ ngôn văn tự nào tả hết được. Đức Phật rõ là bậc Đại Giác Thế Tôn. Trận Xích Bích tàn hại sinh linh, thiêu rụi chiến thuyền, quân lương, khí giới ấy đã nói lên kết quả của chân lý duyên sanh một cách rõ ràng và cụ thể nhất. Chưa hết, cái ngòi của viên pháo để kích nổ, để tạo thành ngọn lửa rực trời kia là lá thơ Trá Hàng của Hám Trạch. Và Hám Trạch là nguồn dẫn hỏa, lại là nguyên nhân chính khiến cho Chu Du thành công lập một đại kỳ công nổi tiếng cho Đông Ngô và cho tác giả Lạc Quán Trung, người viết ra bộ truyện Tam Quốc. Tăng ni trẻ thân mến, một lần nữa tôi nhắc với các bạn, cũng là nhắc với các Phật tử gần xa rằng, đối tượng thiền của thiền trong đạo Phật chúng ta không phải chỉ ở dưới cái bàn tọa, chờ khi nào ta tọa mới có thiền. Đối tượng thiền, các bạn hãy nhìn, hãy thấy, hãy gặp, hãy biết, hãy nghe, hãy nhớ trong tất cả mọi thứ trên đời. Hãy xác định tất cả hiện tượng vạn pháp là pháp hữu vi. Đã là pháp hữu vi thì tự nó trở thành đối tượng thiền rồi vậy. Đệ tử Phật mà quên nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, diệt như điện, ưng tác như thị quán, thì hãy nên ôn lại cho thuộc. Đó chẳng phải tất cả vạn pháp là đối tượng thiền sao? Thế thì tiền xích bích, xích bích hay hậu xích bích cũng đều là đối tượng thiền. Thiền ở đây là thiền để thấy rõ nhân tâm rất đáng sợ. Người xưa nói, bất phạ hổ sanh tam cá khẩu, chỉ khủng nhân hoài lưỡng dạng tâm. Cọp ba miệng không đáng sợ lắm, mà rất sợ trái tim con người, sao có quá nhiều ngăn, nhiều lỗ,